Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 12 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề góp phần nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất nông nghiệp và tiếp đó là phần tiểu mục chính sách với nhà nông. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phường Quang Vinh là một trong những địa phương nằm trong vùng đô thị hóa khá nhanh, khiến diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Để người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích trồng trọt, phường Quang Vinh đã và đang có những giải pháp và cơ chế khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.
Đến thăm mô hình trồng hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hồng, tổ 15 trong lúc chị đang tưới nước cho những luống cúc để chuẩn bị bán vào dịp Tết. Chị Hồng phấn khởi nói, trước đây gia đình có 5 sào ruộng cây lúa, nhưng năm 2016 gia đình có 2 sào ruộng nằm trong vùng quy hoạch dự án và bị thu hồi, nên cả gia đình chỉ còn trông chờ vào 3 sào đất lúa còn lại cùng 2 sào đất vườn tạp. Với quyết tâm làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, chị đã tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cơ cấu cây trồng do phường tổ chức. Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển diện tích 1.000 m2 đất cây lúa sang trồng hoa. Sau 2 năm chuyển đổi, thu nhập từ đồng ruộng của gia đình chị tăng lên 200 triệu đồng một năm.
Vài năm trước thì còn cấy lúa thì một năm chỉ thu nhập đến 2 đến 3 triệu, nhiều lắm thì được 4 triệu. Thì đến so như bây giờ tôi trồng hoa có thể tôi thu nhập được 30 đến 40 triệu một năm.
Hội viên Phan Thanh Lưu tổ 13 là một trong 19 hộ dân tham gia vào câu lạc bộ trồng rau an toàn của phường Quang Vinh. Với diện tích 4.300 m2 đất nông nghiệp, gia đình anh Lưu đã thâm canh trồng các loại rau theo thời vụ như mướp đắng, mướp ngọt vào mùa hè và trồng các loại rau cải vào mùa đông. Các nông sản của gia đình đều được trồng và chăm sóc theo hướng an toàn, dùng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh. Nhờ đó mà sản phẩm nông nghiệp của gia đình sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó, giá bán cao hơn gấp 1,5 lần so với trước. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về trên 300 triệu đồng. Anh Lưu cho biết.
Khi tham gia vào tổ sản xuất rau an toàn thì nó mang lại cho mình rất là nhiều lợi ích. Về việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất và về việc phòng trị bệnh cho các loại cây trồng. Ví dụ như là có những bác anh chị là có cái kinh nghiệm trừ những cái loại bệnh này và mình có kinh nghiệm trừ những loại bệnh kia và có thể trao đổi để giúp nhau sản xuất một cách mang lại một cách hiệu quả cao nhất.
Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường Quang Vinh là gần 130 ha với gần 700 hộ tham gia sản xuất. Những năm gần đây, gần 20 ha đất nông nghiệp trên địa bàn phường đã bị thu hồi phục vụ các dự án. Trước tình hình đó, trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân phường Quang Vinh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là vùng sản xuất nông nghiệp, với quyết tâm đặt ra tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển theo hướng bền vững. Để nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, phường Quang Vinh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân canh tác, sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích đồng ruộng, như hỗ trợ gần 2 tỷ đồng nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức hàng chục lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề nông thôn cho trên 300 lượt người dân, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giá cây, con giống cho bà con nông dân sản xuất. Cùng với đó, phường chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ phát triển giao thương, vận chuyển hàng hóa và sản xuất nông nghiệp. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh khẳng định:
đứng trước cái thực trạng là cái diện tích sản xuất nông nghiệp thì ngày càng bị thu hẹp, thì đòi hỏi là người dân là phải ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật vào để sản xuất nông nghiệp. Thì trước cái tình hình đó thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân phường và các cái đoàn thể cũng đã có các cái chủ trương đường lối là cũng quy hoạch các cái vùng sản xuất rau hoa tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Cụ thể là quy hoạch những cái vùng mà chuyên về thâm canh về rau, chuyên sản xuất hoa để làm sao là đáp ứng được cái thị trường hiện nay.
Với những nỗ lực hỗ trợ của địa phương cùng sự cần cù năng động sáng tạo của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một người một năm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 40 triệu đồng một hecta. Đây là một phương diện góp phần đẩy mạnh chương trình giảm nghèo tại địa phương.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều điểm mới. Trong tiểu mục Chính sách với nhà nông, chúng tôi gửi đến quý vị và bà con nông dân những điểm mới trong vay vốn nông nghiệp, nông thôn. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
1. Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm. Về đối tượng vay vốn, để phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Nghị định 116 sửa đổi khoản 2, điều 2 và bổ sung khoản 3 vào điều 2 Nghị định 55/2015/NĐ-CP theo hướng khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Đối với mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo cũng được nâng lên so với nghị định cũ. Theo đó, Nghị định 116 quy định nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Theo lãnh đạo vụ tín dụng, các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước, quy định này được sửa đổi bổ sung căn cứ thực tế cho vay không có tài sản bảo đảm của các tài chính tín dụng trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc cư trú trên địa bàn nông thôn. Nghị định 116 đã sửa đổi khoản 4, điều 3 Nghị định 55 và bổ sung khoản 13 vào điều này với nội dung chủ trang trại là cá nhân thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại do cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy, so với Nghị định 55, Nghị định mới đã bỏ quy định cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để giảm thủ tục hành chính trong quá trình xét duyệt, làm thủ tục cho vay. 2. Khoanh nợ. Nếu ngân sách địa phương không cân đối được, phải báo cáo Trung ương. Đặc biệt, để khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, Nghị định 116 đã sửa đổi khoản 1, điều 15 và bổ sung khoản 2A, khoản 4 vào điều 15. Theo đó, các đối tượng khách hàng được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị của dự án. Phương án bao gồm khách hàng có dự án phương án sản xuất nông nghiệp thực hiện trong khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khách hàng doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng có dự án phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không thuộc khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng về tài sản bảo đảm, đặc biệt là các tài sản có giá trị như nhà kính, nhà lưới, Nghị định đã bổ sung quy định khách hàng được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm. Nghị định 116 cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, hướng dẫn cụ thể tiêu chí, phương pháp xác định, xác nhận dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để làm cơ sở cho các tài chính tín dụng thực hiện cho vay. Về chính sách khoanh nợ cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Nghị định 116 bổ sung sửa đổi tên Điều 12 khoản 2, Điều 12 và bổ sung khoản 3 khoản 4 vào Điều 12, quy định về hồ sơ trình tự thủ tục đề nghị khoanh nợ, nguồn thực hiện cấp bù lãi cho tổ chức tín dụng do khoanh nợ cho khách hàng từ dự phòng ngân sách địa phương. Trường hợp không cân đối được từ dự phòng ngân sách địa phương, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ từ dự phòng ngân sách Trung ương. Nghị định quy định thời gian khoanh nợ tối đa là 2 năm. Riêng đối với trường hợp quy định tại khoản 3, điều 14 và khoản 3, điều 15 nghị định này, thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm. Như vậy, nghị định đã bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc khoanh nợ. 3. Quản lý dòng tiền cho vay liên kết. Về cho vay liên kết, Nghị định 116 đã bổ sung khoản 4 vào Điều 14 Nghị định 55/2015/NĐ-CP với nội dung quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, căn cứ vào hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị giữa tổ chức đầu mối và tổ chức cá nhân tham gia liên kết, tổ chức tín dụng ký thỏa thuận cho vay đối với tổ chức đầu mối và hoặc bên liên kết và quản lý dòng tiền cho vay chuỗi liên kết theo nguyên tắc. Tổ chức đầu mối và bên liên kết mở tài khoản tại tổ chức tín dụng cho vay và cam kết thực hiện tất cả các giao dịch tiền tệ liên quan đến chuỗi giá trị thông qua các tài khoản này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.